Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ truyền dầu. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Bầu trời còn mùa xuân đang chín, cả một ca cùng dân cùng chào mừng bình minh lại đến bao tin cho ngày vàng. Thìa và Maria vội bước về nơi mộ Chúa chết, thế nhưng thao trường thánh ngàn nơi mộ hoang.
Bà Maria, bà hãy nói cho chúng tôi hay, là từ chân đường đi, bà đã thấy xem những điều gì?
Điều mà tôi nhìn thấy, mộ Chúa giờ đây đã trống vắng, thấy áo lông còn để lại, Chúa này đã được sống rồi.
Con nhớ mãi bài cung đã được cùng gần với Chúa đã thay đổi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến. Ba ngày sau cái chết đau thương của thầy, Maria Magdala đến viếng mộ. Thế nhưng, cái chị thấy chỉ là ngôi mộ trống trơn, tảng đá lấp mộ bị lăn qua một bên. Hoảng hốt, lo lắng, chị chạy vội về báo cho các môn đệ của Chúa biết. Mọi người chạy ra cũng chứng kiến như thế rồi họ trở về. Còn Maria Magdala chỉ ở lại trước cửa mộ mà khóc. Tin mừng Thánh Gioan hôm nay kể lại, đang khi đau buồn khóc thương thầy, thì chị đã được gặp đấng phục sinh. Mặc dù trước đó, chị được hai thiên sứ cho biết rằng Chúa đã sống lại, nhưng chị vẫn chưa tin được. Thậm chí khi Đức Giêsu xuất hiện mà chị vẫn tưởng đây là bác làm vườn. Phải nói là tình cảm của Maria Magdala đối với Chúa Giêsu thật hết sức đậm đà. Khi không còn thầy, cả thế giới này không còn một ý nghĩa gì đối với chị nữa. Thiên thần hiện ra, chị coi như không. Chính Chúa Giêsu ở trước mặt mà chị cũng tưởng là người giữ vườn. Mất Chúa Giêsu, cả thế giới như sụp đổ. Nhưng khi Chúa gọi đúng tên chị với âm thanh quen thuộc, cả thế giới như chợt trở lại với chị. Gọi tên là dấu chỉ thân mật của Chúa Giêsu với các môn đệ. Người môn đệ chân chính sẽ nhận ra ngay tiếng gọi của thầy mình. Maria Magdala đã đặt trọn đời mình nơi tình yêu Đức Giêsu. Bởi vậy, khi nghe tiếng gọi Maria, tiếng gọi ôi tha thiết, âm thanh sao quá quen thuộc, thân thương và gần gũi. Hạnh phúc vỡ òa tràn ngập tâm hồn chị. Chị đã được ban tặng món quà của tình yêu. Mỗi người Kitô hữu cũng được ban tặng món quà đó. Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, họ được gọi tên, được đổi mới, được nâng lên hàng con cái dấu yêu của Chúa, được thông phần vào sức sống phục sinh mà Đức Kitô mang lại. Chúa vẫn gọi tên mỗi người chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời. Nhưng chúng ta có nhận ra tiếng gọi của tình yêu đó hay không? Hay là chúng ta đã không nhận thấy, không nghe biết vì thiếu nhiệt tâm yêu mến như chị Maria Magdala? Lạy Chúa, giữa thế giới đầy bận rộn và náo nhiệt này, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa. Xin hãy mở rộng đôi tay còn khép kín của chúng con, để chúng con biết mau mắn thi hành sứ điệp Chúa gửi đến cho chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Bầu trời còn mù sương đang chín, đã một ca phong giang cùng chào mừng bình minh lại đến bao tin cho ngày vàng. Kia bà Maria vội bước về nơi mộ Chúa chết, thế nhưng đã chẳng thấy ngài nơi mộ hoang vắng.
Ngày bà Maria, bà hãy nói cho chúng tôi hay, ta sẽ chẳng ngừng đi, bà đã thấy xem những điều gì.
Điều mà tôi nhìn thấy mộ Chúa giờ đây đã trống vắng, thấy ông đang còn thế lại, Chúa này đã được sống
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Số lượng các đại chúng sinh trên thế giới đã giảm liên tục trong 4 năm liên tiếp. Số lượng các đại chúng sinh trên toàn thế giới đã giảm liên tục trong 4 năm liên tiếp vừa qua. Đó là một trong những con số đáng báo động theo số liệu thống kê của Vatican công bố ngày 6 tháng 4 vừa qua. Số lượng các đại chúng sinh trên toàn thế giới đã tăng từ 63.882 vào năm 1978 lên 110.553 vào năm Thánh 2000 và lên đến 120.616 vào năm 2011, nghĩa là tăng 33% trong 33 năm. Tuy nhiên, con số này sau đó đã liên tục giảm xuống, chỉ còn 120.051 vào năm 2012. Rồi 118.251 vào năm 2013, 116.939 vào năm 2014 và 116.843 vào năm 2015. Theo phòng báo chí tòa thánh, con số các chủng sinh vào năm 2015 có thể chia theo vùng địa lý như sau: Châu Á 34.741, Bắc và Nam Mỹ 33.512, Châu Phi 29.007, Châu Âu 18.579 và Châu Đại Dương 1.004. Từ năm 2010 đến năm 2015, số lượng các đại chủng sinh ở Châu Phi tăng 7.7%. Tại Châu Âu, con số này đã giảm 9.7%. Tin liên quan đến Mễ Du. Phái đoàn do Đức Thánh Cha bổ nhiệm kết thúc chuyến đi kinh lý Mễ Du. Phái đoàn do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm đi kinh lý Mễ Du nói rằng có một bầu khí tâm linh đặc biệt tại thị trấn này. Đức Tổng giám mục Henrik Jose của Tổng giáo phận Vaxa Braga bên Ba Lan được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm hồi tháng 2 vừa qua để đến tìm hiểu tình hình mục vụ tại thị trấn nhỏ này và nhu cầu của những người hành hương. Một tuần sau khi kết thúc chuyến đi, Đức Tổng giám mục Jose đã tổ chức một buổi họp báo ở Mễ Du. Đức Tổng Jose nói với giới phóng viên rằng ngài không thể trả lời các câu hỏi về tính xác thực trong những lời tuyên bố của 6 người thanh niên cho rằng Đức Mẹ Maria đã hiện ra với họ thường ngày vào năm 1981. Một vài người trong số 6 người này nói rằng Mẹ Maria vẫn hiện ra với họ và trao cho họ các thông điệp mỗi ngày. Những người còn lại thì nói rằng họ chỉ thấy Đức Mẹ mỗi năm một lần. Đức Tổng Jose nói, nhiệm vụ của tôi không phải là bàn luận xem những hiện tượng này có đúng hay không, bởi vì giáo hội chưa xác minh được chuyện ấy. Công việc này thuộc về ủy ban mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thành lập hồi năm 2010. Đức Tổng giám mục Jose còn nói với các phóng viên rằng, ngài hy vọng quyết định chung cuộc của ủy ban này và của chính Đức Thánh Cha Francisco sẽ sớm được công bố. Nhưng ngài cho rằng, phép lạ lớn nhất của Mễ Du chính là mỗi ngày có hàng trăm người đón nhận ơn hòa giải. Ngài cũng nói, phúc âm hóa thực sự đã xảy ra ở Mễ Du, rõ ràng từ những buổi cử hành thánh lễ, chầu thánh thể, những câu chuyện và ghi nhận của hàng trăm người công giáo chia sẻ những trải nghiệm của họ ở Mễ Du, chính là chìa khóa để theo đuổi ơn gọi đi đến thánh chức linh mục hoặc đời sống tu trì. Đức Tổng giám mục Jose cũng cho biết, ngài đã gặp 6 người được gọi là những thị nhân. Việc này là một phần nằm trong sự quan sát của ngài về nhu cầu mục vụ của người dân thị trấn và của khách hành hương. Theo 6 người này, thì hiện tượng vẫn còn tiếp diễn, nhưng hiện nay việc đưa ra một phán quyết cuối cùng là điều khá khó khăn. Đức Tổng giám mục Jose cũng đã gặp Đức giám mục Rapko Peric của giáo phận Mostaduno, là giáo phận bản quyền của Mễ Du. Còn nhớ, 2 tuần sau khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Jose đi kinh lý Mễ Dù, thì Đức Cha Peric tuyên bố, khẳng định quan điểm của Ngài rằng không có điều siêu nhiên nào xảy ra ở Mễ Dù. Đức Cha Peric nói, qua việc xem xét tất cả những gì đã được khảo sát và nghiên cứu bởi giáo hội địa phương, bao gồm việc nghiên cứu 7 ngày đầu tiên của những cuộc hiện ra giả định, chúng ta có thể bình tâm mà khẳng định rằng Đức Trinh Nữ Maria đã không hiện ra ở Mễ Dù. Tin Canada. Cựu đại sứ Canada tại Bắc Kinh cảnh giác tòa thánh không nên có ảo tưởng về Trung Quốc. Cựu đại sứ về tự do tôn giáo của Canada cảnh giác các quốc gia có kế hoạch xây dựng quan hệ với Trung Quốc cần phải thận trọng. Canada và tòa thánh cũng không phải là ngoại lệ. Đại sứ Andrew Bennett đưa ra lời cảnh báo trên trong diễn đàn Quốc hội về tự do tôn giáo thường niên lần thứ 6, khai diễn hôm 3 tháng 4 vừa qua. Ông Bennett nói, chúng ta không nên ảo tưởng rằng khi Trung Quốc tham gia nhiều hơn vào các khuôn khổ chính trị, kinh tế và xã hội thế giới, thì điều đó sẽ có những ảnh hưởng nào đó về tình trạng nhân quyền tại Hoa Lục. Ông Bennett nhận xét rằng, thay vì cải thiện hồ sơ nhân quyền vì những tham gia này, họ vẫn không hề động đậy. Ông nói, đây là một lời cảnh báo cho những quốc gia như Canada và các đồng minh của chúng ta khi muốn có một quan hệ sâu sắc hơn với Trung Quốc về thương mại, quốc phòng và các vấn đề khác. Chúng ta cần phải tiếp tục áp lực nhà nước Trung Quốc. Ông Bennett tố cáo Trung Quốc lập ra một số hiệp hội yêu nước nhằm khống chế và khuynh đảo các tôn giáo, bao gồm cả Công giáo. Nhận xét về các cuộc thảo luận gần đây giữa Vatican và Bắc Kinh, ông Bennett nói, Tòa Thánh hiện đang trong một quá trình cố gắng đạt được một số sự đồng thuận với chính phủ Trung Quốc về vai trò của Hiệp hội Công giáo yêu nước và Giáo hội Công giáo tại quốc gia này. Tôi muốn cảnh báo Tòa Thánh nên cẩn thận trong những cuộc trao đổi hiện nay, bởi vì dường như không có mong muốn nào của chính phủ Trung Quốc trong việc thay đổi chính sách của họ về tôn giáo, đặc biệt là với người Công giáo. Theo ông Bennett, Trung Quốc luôn được xếp hạng gần chót trong số các quốc gia có những thành tích tồi tệ nhất của chính phủ về tự do tôn giáo, và theo một nghiên cứu mới nhất của tổ chức Pew, Trung Quốc hiện đã đứng hạng chót. Ông Bennett nói, chúng ta thường đánh giá cao Trung Quốc chỉ vì đất nước này có những giá trị và có một nền văn hóa khác biệt với chúng ta, và từ đó châm trước cho những thành tích nhân quyền bất hảo của họ. Đây là một luận cứ của chủ nghĩa luân lý tương đối tệ hại nhất. Ông David Mulroney, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc và bây giờ là hiệu trưởng trường Đại học Thánh Thiên Thần Michael tại Toronto, nói rằng, chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi một ý thức hệ sát máu, trong đó giản lược tất cả mọi thứ thành vật chất theo một quan điểm vô thần. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc rất lo lắng và bất an trong nỗi sợ hãi mất đi quyền lực trong tay, nên nó tiếp tục khuynh hướng trấn áp, trừng phạt và làm câm nín tất cả những ai khao khát một tầm nhìn sâu hơn và phong phú hơn về khả năng của con người. Đảng không chỉ lo sợ sâu xa đối với những người có niềm tin tôn giáo, mà sợ cả các nhà tư tưởng, họa sĩ và các nhà thơ. Trong tư cách là đại sứ tại Bắc Kinh, ông Mulroney đã đi khắp Trung Quốc và đã dành nhiều thời gian nói chuyện với các nhóm tín ngưỡng khác nhau, bao gồm cả người Công giáo, Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng. Ông đã từng tham dự các buổi cầu nguyện tại một nhà thờ bất hợp pháp hoạt động ngoài vòng kiểm soát và chấp thuận của đảng. Ông nói, chúng tôi tất cả đều đồng lõa trong một hành vi bất hợp pháp, dám thờ phượng ngoài không gian do nhà nước chỉ định. Nhưng chúng tôi phải được hưởng tự do đã được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và quyền được thờ phượng trong cả chiều kích riêng tư cũng như công cộng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Truyền dầu sáng thứ Năm tuần Thánh, 13 tháng 4 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Chúa Giêsu được sức dầu bởi thần khí, mang tin mừng đến cho người nghèo. Tất cả mọi thứ Ngài công bố, và chúng ta, các linh mục, cũng công bố là tin mừng. Đó là những tin tràn đầy niềm vui của phúc âm, niềm vui của những người tội lỗi được sức dầu tha thứ, và niềm hân hoan của những người có đặc sủng được sức bằng dầu sứ vụ, để đến lượt mình lại sức dầu cho người khác. Giống như Chúa Giêsu, linh mục làm cho toàn dân hân hoan với sứ điệp này. Khi Ngài rao giảng, ngắn gọn, nếu có thể. Ngài làm như thế với một niềm vui đánh động trái tim con người với cùng một từ mà Chúa đã đánh động trái tim người tư tế trong kinh nguyện. Giống như các môn đệ truyền giáo khác, vị linh mục làm cho sứ điệp trở nên vui tươi bằng toàn thể con người mình. Như chúng ta đều biết, chính là trong những điều nhỏ nhặt mà niềm vui được nhìn thấy và được chia sẻ tốt nhất. Khi thực hiện từng bước nhỏ một, chúng ta làm cho lòng thương xót của Chúa tràn ngập vào những trạng huống hoang vu. Khi chúng ta quyết định nhấc điện thoại lên và sắp xếp để gặp ai đó. Khi chúng ta kiên nhẫn cho phép những người khác làm mất thời gian của chúng ta. Cụm từ tin mừng có thể chỉ là một cách khác để nói về phúc âm. Tuy nhiên, hai từ ngữ đó nêu bật điều thiết yếu này. Đó là niềm vui của phúc âm. Tin mừng là tin tốt lành, vì nó, về bản chất, là một sứ điệp vui mừng. Tin mừng là ngọc quý mà chúng ta đọc trong bài phúc âm. Tin mừng không phải là một vật gì đó mà là một sứ mệnh. Điều này là hiển nhiên với bất cứ ai đã cảm nghiệm được niềm hân hoan và an ủi của phúc âm. Tin mừng được phát sinh qua việc sức dầu linh mục đầu tiên và cao trọng nhất của Chúa Giêsu đã xảy ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần trong cung lòng mẹ Maria. Tin mừng trong biến cố truyền tin đã truyền cảm hứng cho Đức Trinh Nữ cất lên bài Magnificat. Tin mừng ấy làm tràn đầy con tim của Thánh Giuse, phu quân của mẹ, với một sự thinh lặng linh thánh, và tin mừng ấy đã làm cho Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth, mẹ Ngài. Trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu trở về thành Nazareth và niềm vui của Chúa Thánh Linh canh tân việc sức dầu này trong một hội đường nhỏ của thành phố đó. Thánh Linh ngự xuống và đổ đầy trên Ngài, sức cho Ngài dầu hoan lạc. Tin mừng, một từ duy nhất, gospel, phúc âm, như thường được gọi, trở thành sự thật, tràn ngập niềm vui và lòng thương xót. Chúng ta đừng bao giờ cố gắng tách biệt ba ân thánh của tin mừng, là chân lý không thể thương lượng, là lòng thương xót vô điều kiện và được ban cho mọi người tội lỗi, và là niềm vui có tính cá vị và rộng mở đối với tất cả mọi người. Chân lý của tin mừng không bao giờ có thể chỉ đơn thuần là những điều trừu tượng, không có khả năng hình thành cụ thể trong cuộc sống của người dân, bởi vì nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn thấy tin mừng chỉ là những điều trong sách vở. Lòng thương xót của tin mừng không bao giờ có thể là một sự cảm thông sai lầm, bỏ mặc những người tội lỗi trong đau khổ của họ, mà không vươn một cánh tay ra để nâng họ dậy và giúp họ tiến bước theo đường hướng hoán cải. Sứ điệp tin mừng không bao giờ có thể trở nên một sứ điệp ảm đạm hay lạnh lùng, vì tin mừng thể hiện niềm vui hoàn toàn cá vị. Đó là niềm vui của Chúa Cha, đấng mong muốn không ai trong số những con cái mình bị lạc mất. Đó là niềm vui của Chúa Giê-xu, đấng thấy rằng người nghèo được rao giảng tin vui, và đến lượt những người bé mọn bước ra để loan truyền sứ điệp. Những niềm vui của Phúc Âm là những niềm vui rất đặc biệt. Tôi nói niềm vui dưới hình thức số nhiều, vì chúng rất nhiều và đa dạng, tùy thuộc vào cách Thánh Linh chọn để thông truyền cho mọi thời đại, cho mọi người và cho mọi nền văn hóa. Những niềm vui này cần phải được đổ vào bầu rượu mới, là những bầu da Chúa đã đề cập đến khi nói về sự mới lạ trong sứ điệp của người. Tôi muốn chia sẻ với các anh em, các linh mục thân mến, các anh em yêu quý, ba hình ảnh hoặc ba biểu tượng của những bầu rượu mới. Trong đó tin mừng được giữ tươi, không bị chua đi, nhưng từ đó tuôn ra đầy tràn dư dật. Biểu tượng đầu tiên của tin mừng là những chum bằng đá đựng nước trong tiệc cưới Cana. Một cách nào đó, những chum này phản ánh rõ ràng rằng bình chứa hoàn hảo nhất chính là Đức Trinh Nữ Maria. Phúc Âm cho chúng ta biết rằng các đầy tớ đổ đầy tới miệng chum. Tôi có thể tưởng tượng là một trong số những người hầu đã tìm đến với Đức Maria để hỏi xem liệu như thế đã đủ chưa, và Đức Maria ra dấu hãy thêm một chút nữa. Đức nữ có lòng khoan dung, là người vừa sau khi chịu thai ngôi lời sự sống trong cung lòng, đã sẵn sàng lên đường viếng thăm và trợ giúp người chị họ là Elizabeth. Sự sung mãn lan tỏa của mẹ giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ sợ hãi. Cám dỗ làm cho chúng ta không có can đảm làm đầy tới miệng chung, và cám dỗ sợ hãi tới độ nhát đảm khiến ta không dám bước ra để làm cho niềm vui được lan tỏa đến những người khác. Điều này không thể như thế vì niềm vui tin mừng đong đầy con tim và cuộc sống của tất cả những ai đã gặp gỡ Chúa Giê-xu. Biểu tượng thứ hai của tin mừng là chiếc bình đựng với cái gầu bằng gỗ mà người phụ nữ xứ Samaritano đội trên đầu vào giữa trưa. Biểu tượng này nói với chúng ta về một điều quan trọng, đó là tầm quan trọng của các tình huống cụ thể. Chúa, đấng là nguồn mạch nước hằng sống, không có phương tiện để lấy nước hầu thỏa cơn khát. Vì thế, người phụ nữ Samaritano đã lấy nước bằng cái bình của mình, và với cái gầu ấy, bà đã giải khát cho Chúa. Bà đã giải khát cho Chúa nhiều hơn khi thú nhận tội lỗi của mình một cách cụ thể. Bằng cách cảm thương lay động chiếc bình linh hồn của người phụ nữ thành Samaritano, thần khí Chúa được tuôn đổ tràn ngập khắp mọi người trong thị trấn nhỏ bé đó, là những người đã cầu xin Chúa ở lại với họ. Chúa đã cho chúng ta một chiếc bình mới hoặc một bầu rượu mới, với đầy sự cụ thể này trong tâm hồn Samaritano của mẹ Teresa. Ngài gọi bà và nói với bà, ta khát. Ngài nói, con ta, hãy đến, đưa ta đến những cái chòi rách bươm của người nghèo. Hãy đến, hãy là ánh sáng của ta. Ta không thể làm điều này một mình. Họ không biết ta, và đó là lý do họ không yêu ta. Mẹ Teresa bắt đầu với một con người cụ thể, nhờ nụ cười và cách động chạm đến các vết thương của họ, đã mang tin mừng đến cho tất cả mọi người. Biểu tượng thứ ba của tin mừng là chiếc vò vô biên của trái tim Chúa bị đâm thâu qua. Sự hiền lành tột độ, khiêm tốn và thanh bần lôi kéo mọi người đến cùng người. Nơi người, chúng ta học được rằng việc loan báo một tin mừng lớn lao cho người nghèo chỉ có thể được thực hiện qua một thái độ tôn trọng, khiêm tốn và thậm chí hạ mình xuống. Được phúc âm hóa không thể là điều tự phụ. Sự toàn vẹn của chân lý không thể cứng nhắc. Chúa Thánh Thần công bố và dạy toàn bộ sự thật, và Ngài không sợ làm điều này từng chút một. Thánh Thần nói với chúng ta trong mọi tình huống điều mà chúng ta cần phải nói với kẻ thù của chúng ta. Và vào những thời điểm đó, Ngài đã soi sáng từng bước nhỏ tiến về phía trước của chúng ta. Sự hiền lành và toàn vẹn này đem lại niềm vui cho người nghèo, phục hoạt những người tội lỗi và ban ơn giải thoát cho những ai bị ma quỷ bức chế. Các linh mục thân mến, trong khi chúng ta chiêm niệm và uống từ ba vò rượu mới này, xin cho tin mừng có thể tìm thấy nơi chúng ta sự sung mãn lan tỏa mà Đức Mẹ đang tỏa ánh quang bằng toàn thể con người mẹ. Sự cụ thể như trong câu chuyện về người Samaritano, sự hiền lành tột độ, nhờ đó thần khí Chúa không ngừng dâng lên và chảy ra từ trái tim bị lưỡi đồng thâu qua của Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ truyền dầu, sáng thứ năm tuần thánh, 13 tháng 4 vừa qua, tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Thập giá người bước đi can trường, người ơi tôi muốn bước cùng bước đi theo người. Đường tình là thập giá, con đường người vinh quang. Xin cho tôi cùng đi thập giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người phục sinh. Cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn, tôi ngân vang lời ca bài Hallelujah.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một hôm trong lớp triết học tại một trường đại học, chủ đề được đưa ra là điều gì khiến con người phân biệt với động vật. Câu trả lời của lớp đưa ra là, con người biết làm ra công cụ. Vâng, người ta vẫn lầm tưởng như thế, mãi cho đến thời của ông James Good thì tất cả các nhà nghiên cứu về hành vi của động vật đều nhận thấy rằng, động vật cũng có khả năng làm ra công cụ. Gần đây, tôi được xem một đoạn phim tài liệu nói về một con tinh tinh biết cắt gọt một cành cây mỏng, và sau đó sử dụng nó như một thứ công cụ. Nó chọc cành cây xuống một tổ kiến, cho kiến bám vào, và rút cành cây đầy kiến lên mà ăn. Một số sinh viên trong lớp lại cho rằng, điều phân biệt chúng ta với động vật là khả năng biết cười, vì chúng ta có thể thấy sự tương phản này. Tôi để lại cho các nhà triết học đưa ra câu trả lời. Bên cạnh khả năng biết cười trước những điều hài hước, tôi muốn nói thêm rằng, điều làm cho chúng ta thành con người là khả năng bị tổn thương và có thể gây ra thương tổn cho người khác. Loài động vật có thể gây ra vết thương và để lại vết sẹo cho nhau. Nhưng con người còn có thể gây ra thương tích và gánh chịu những thương tổn, đôi khi là trong suốt cuộc đời. Chúng ta có ký ức về niềm hạnh phúc và những khoảnh khắc hân hoan. Nhưng, chúng ta cũng có thể tìm thấy dấu vết của những đau thương trong miền ký ức ấy mà mình phải gánh chịu hay đã gây ra cho người khác. Bạo lực thể lý đe dọa chúng ta, và những lời nói ném vào chúng ta chẳng khác nào những viên đá nhọn sắc bén. Theo lẽ thường, những lời nói gây thương tổn thì đau nhiều hơn và kéo dài lâu hơn những vết thương thể lý. Hãy xem những vết thương và những nguồn gốc khác nhau phát sinh ra chúng. Ví dụ, thế giới đã dạy chúng ta cạnh tranh với người khác, luôn phấn đấu để giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận, thể thao và tại nơi làm việc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là con người, chúng ta có điểm chung là biết cười trước câu chuyện vui. Tiếng cười khiến chúng ta xích lại gần nhau. Thế nhưng, nỗi đau tâm hồn có thể khiến chúng ta giấu mình phía sau những cánh cửa bị khóa, sợ rằng có ai đó đụng chạm vào chúng. Chúng ta không muốn người khác biết về những nỗi đau ấy, hoặc thậm chí không dám nhìn vào bản thân mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể xích lại gần nhau hơn nhờ chia sẻ những nỗi đau ấy. Cộng đoàn trong trình thuật tin mừng hôm nay cũng có những vết thương của mình. Có lúc họ được ở trên 9 tầng mây cao. Họ là những người sống gần gũi nhất với một nhà giảng thuyết đầy lôi cuốn, một người lương y chữa bệnh và một nhà cải cách. Có lẽ người chính là vua của Israel, là Đấng Mêsia. Nhưng sau đó, họ đã chứng kiến sự dữ đánh bại người, nghiền nát niềm hy vọng của họ, đập tan những mơ ước và để lại cho họ những tổn thương. Còn có những vết thương khác như ký ức về sự phản bội của họ với Đấng mà họ đã từng thề thốt đi theo cho đến chết. Họ đã hứa và đã phản bội. Chỉ còn một điều họ nhớ lại, đó là những gì mà Đức Giê-xu đã làm và dạy cho họ phải thi hành. Người thiết lập một cộng đoàn xung quanh mình, cùng với dự định của người. Vì vậy, những cá nhân bị thương tổn và đầy đau đớn này đã xích lại gần nhau và thành một cộng đoàn đóng chặt vì sợ hãi. Nhưng dẫu sao đó, vẫn là một cộng đoàn. Chính trong cộng đoàn bị thương tích, đau đớn và vỡ mộng này, Đức Giê-xu đã đến, mang theo những lời tha thứ và chữa lành. Shalom, nghĩa là bình an cho anh em. Trong Kinh Thánh, khi Đức Giê-xu ban bình an, đó không phải là một lời chào bình thường. Khi Đức Giê-xu chào bình an, lời của người mang đến thực tại đã được loan báo. Đó là sự tha thứ, chữa lành và sự phục hồi. Lời của người được hiện thực hóa. Một điểm quan trọng đối với các môn đệ là khi người cho các ông xem các vết thương của mình. Trình thuật tin mừng này không cho thấy người đã xin bánh hay cá. Đức Giê-xu không thuyết phục các môn đệ rằng người vẫn còn sống bằng cách ăn uống. Vết thương của người đã chứng tỏ cho các môn đệ biết người là ai. Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường, không chỉ để chia sẻ một bữa ăn, một cuộc trò chuyện thân tình. Như chúng ta, Thiên Chúa biết được việc ra đi của những người thân yêu, những lời hứa bị tan biến và những dự định bị thất bại. Đức Giê-xu đã đón nhận những vết thương mà người ta cho là đã đưa cuộc đời của người đến hồi kết thúc. Những vết thương đó đã bị khuất phục và người đã chiến thắng. Qua trình thuật hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ rằng Đức Giê-xu không bao giờ quên những vết thương của người, cũng như các vết thương của chúng ta. Cũng như các môn đệ, chúng ta hãy tập hợp lại trong cộng đoàn ngày hôm nay. Chúng ta được Chúa Giê-xu mời gọi, mang lấy những phần thương tổn và những thất bại của đời mình, để tiếp tục sống. Nhưng không chỉ mang lấy những vết thương của mình, mà chúng ta còn cưu mang những thương tổn của những người ta yêu mến, những người gặp hoạn nạn và bệnh tật. Chúng ta cũng chú ý đến những đau khổ của thế giới, ở Syria, Ukraine, Trung Đông, những người nghèo, các nạn nhân của vụ nổ súng bài người Do Thái ở Kansas, những người bị thương do đánh bom ở Boston, vân vân. Thật lấy làm an ủi biết bao khi biết rằng Đức Giê-xu chia sẻ số phận của chúng ta. Nhưng còn nhiều hơn thế nữa, người thở hơi trao ban Thánh Thần cho chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng hợp nhau cầu nguyện với tư cách cộng đoàn của người. Giờ đây, chúng ta sẽ dâng lễ vật lên bàn thờ và cầu khẩn Chúa Thánh Thần ngự xuống, biến đổi lễ vật ấy. Nhưng chúng ta cũng cầu xin thần khí, thổi hơi chữa lành và ban ơn tha thứ cho chúng ta và cả thế giới đang bị tổn thương nữa. Chúng ta cầu xin sự tha thứ cho tất cả những vết thương ta đã gây ra cho người khác, và xin cho chúng ta ngày càng có khả năng biết cho đi và tha thứ anh chị em mình. Ước chi mỗi người luôn biết nâng đỡ nhau, đón nhận nhau trong sự cảm thông và tha thứ. Mỗi khi làm như thế, chúng ta đang để cho ánh sáng của Chúa Phục Sinh biến đổi lòng mình, và hành động tốt lành của chúng ta sẽ chiếu tỏa ánh sáng ấy cho người mà chúng ta giúp đỡ. Mỗi người tín hữu hãy là những cánh tay nối dài, hãy là những khí cụ bình an để ánh sáng Chúa Phục Sinh có thể chiếu tỏa đến khắp mọi nơi. Amen.
Tôi đến bước đường đời xa mù sương, tìm người tôi yêu mến, người chết đi cho tôi. Rồi nào khi cất bước thập giá trong đường đời, đường tình là thế đó, con đường nhiều yêu thương. Xin cho tôi cùng đi thập giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người Phục Sinh, cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn, tôi ngân vang lời ca bài Hallelujah. Người ơi, tôi theo bước đường thập giá ngài chi, bỏ mình là hạnh phúc và chết đi cho đời. Người ơi, cho tôi nhớ tình mến yêu dâng đầy, cùng người tôi chịu chết sống lại ngày vinh quang. Xin cho tôi cùng đi thập giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người Phục Sinh, cho tôi vang lời ca mừng Chúa đã khai hoàn, tôi ngân vang lời ca bài Hallelujah. Xin cho tôi cùng đi thăm giá trong cuộc đời, cho tôi say niềm vui cùng chết với người Phục Sinh, cho tôi vang lời ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ra đi chịu chết, có một chuyện tình của ngôi hai Thiên Chúa giang trần, có một chuyện tình chiều cạn về ngày xưa loang máu thắm, có một chuyện tình người chịu chết cứu độ giang trần. Cho đời
đã hiến thân cho đời
để cứu chung nhân,
để cứu chung nhân,
mang cho đời niềm vui,
mang cho đời niềm vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị giám đốc nọ đang có một buổi họp quan trọng với hội đồng quản trị của một công ty. Bỗng cô thư ký bước vào báo tin rằng con trai của ông đang bị tai nạn xe hơi. Cô ta cho biết người cậu không bị thương nhưng xe của cậu đâm vào xe của người khác và bị hư hỏng nặng nên giờ cậu ta đang chờ ông đến để xử lý. Nghe thế, ông liền gọi điện cho cậu con trai. Cậu ta cho biết xe của mình bị đâm nát và chắc chắn cảnh sát giao thông sẽ phạt tiền và có thể treo cả bằng lái nữa. Cậu ta đang sốt ruột chờ ba mình ở một ngã ba quốc lộ gần công ty làm việc của người cha. Sau khi tiếp điện thoại với con trai xong, vị giám đốc gọi điện cho cô thư ký và nói rằng, nếu con trai ông mà gọi điện đến lần nữa thì nói rằng ông đã đi vắng. Cô thư ký và tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng của vị giám đốc trước vụ tai nạn của cậu con trai mình. Vì ai cũng biết rằng con trai giám đốc là con một duy nhất và ông rất mực yêu thương. Cứ bình thường, nếu có những việc nghiêm trọng như thế thì ông đã hoãn cuộc họp lại để đi giải quyết, hoặc cử ai đó đi xử lý các vấn đề giúp ông. Nhưng lần này thì không. Mọi người đều không thể hiểu được sự khác lạ nơi vị giám đốc của mình. Sau khi họp xong, ông bình thản trở về nhà. Vừa vào nhà, vị giám đốc đã nhìn thấy cậu quý tử của ông ngồi chờ ở phòng khách. Cậu ta nói như trút tất cả tâm trạng bực bội của mình rằng, con đã chờ ba suốt cả ngày hôm nay, sao ba không đến? Vị giám đốc bình thản trả lời, đương nhiên rồi, hôm nay ba không đến chỗ của con được là vì hôm nay trên công ty ba có việc quan trọng đột xuất. Cậu con trai hỏi tiếp, việc gì mà quan trọng thế hở ba, chẳng lẽ công việc đó không quan trọng hơn con sao? Vị giám đốc ôn tồn đáp, con ạ, chắc chắn là công việc của công ty không quan trọng bằng con, nhưng thật sự là ba đang gặp một vấn đề hóc búa, ba không biết phải giải quyết thế nào nên ba phải ngồi đợi cả một ngày để chờ người đến giúp, và người ba chờ chính là ông nội của con. Lúc bấy giờ, cậu con trai thản thốt kêu lên, nhưng ông nội của con đã mất cách đây hơn 10 năm rồi cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy là cậu con trai đã hiểu lý do tại sao ba cậu không đến giúp đỡ cậu trong vụ tai nạn vừa rồi, khi ông ta bảo rằng, người mà ông ta chờ đến giúp đỡ mình để giải quyết công việc chính là người cha đã mất cách đây 10 năm. Khi trả lời như thế, vị giám đốc muốn nhắn nhủ với con trai rằng, trước những khó khăn, thử thách bất ngờ của cuộc sống, thái độ đầu tiên cần phải có đó là hãy biết cố gắng tự thân giải quyết hơn là luôn trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Đồng thời, vị giám đốc cũng giúp con trai hiểu rằng, cho dù ông không trực tiếp có mặt bên cậu ta khi cậu ta gặp rắc rối bây giờ và có thể cả về sau nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã không rất yêu thương cậu, rằng điều quan trọng nhất đối với ông không phải là cậu, cũng như việc giúp cậu ta thoát khỏi những tình huống khó khăn trong cuộc sống là điều không nằm trong khả năng của ông ta. Nhưng điều ông muốn là sự trưởng thành, là tinh thần tự lập của cậu con trai trước những khó khăn của cuộc sống. Riêng ông vẫn bên cạnh cậu con trai yêu quý của mình, nhưng không theo cái cách mà cậu con trai đã muốn. Trong đời sống người Kitô hữu, như cậu con trai đã bất bình với thái độ không đến giúp của cha mình, nhiều khi chúng ta cũng có tâm trạng bực bội than trách Chúa khi cảm thấy Chúa quyền lực như thế, tại sao lại để một mình ta với muôn ngàn đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời? Tuy nhiên, sự thực là Ngài vẫn đang hoạt động với và trong cuộc đời mỗi một người chúng ta. Ngày xưa khi Chúa sống lại, Ngài vẫn hằng theo dõi cuộc sống của các tông đồ. Phúc âm tường thuật rằng, khi trời đã sáng, Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là chính Chúa Giêsu. Ngài biết các ông không có gì ăn vì đã vất vả suốt đêm mà không đánh bắt được con cá nào, và với sự chỉ dẫn, dù chỉ một lời của Chúa, các ông đã bắt được một mẻ cá lớn. Khi thấy các ông mệt mỏi và đói khát, Ngài chuẩn bị đồ ăn thức uống để các ông được tăng sinh lực. Và sau này, khi đã về trời, Ngài vẫn tiếp tục sống và làm việc với các tông đồ. Ông Phêrô được đầy quyền năng thánh thần khi mạnh dạn tuyên xưng với những người trong thượng hội đồng rằng, chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu Nazareth, người đã bị các ông đóng đinh vào thập giá. Ngài vẫn đang sống và hoạt động trong chúng tôi, và không ai có thể được cứu độ nếu không tin vào danh của Ngài. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn sống và đang hoạt động trong thế giới, trong giáo hội, trong gia đình và trong mỗi người chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục hiện diện trong bí tích thánh thể để tăng sinh lực cho đời sống tâm linh của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay không, vì đôi khi Ngài sẽ không hiện diện theo như suy nghĩ của chúng ta hay theo như cái cách mà chúng ta muốn. Hãy cảm nhận tình yêu của Ngài hiện diện trong cuộc đời của mình, cho dù chúng ta đang thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, an vui hay bão tố, đó mới chính là điều Chúa mong muốn chúng ta có trong thái độ sống của mình. Lạy Chúa Giêsu khổ nạn và phục sinh. Chúng con tin rằng Chúa phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Chúng con xin ca ngợi tình thương vô bờ bến của Chúa, và xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình yêu này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Và tình yêu Chúa sẽ là nguồn sinh lực giúp chúng con sống yêu thương mọi người, và luôn chu toàn bổn phận hàng ngày của mình trong tình yêu với Chúa và tha nhân. Amen.
Có một lần nào đời đêm chung hồn tôi như hờ hững, có một lần nào làm tôi quên Chúa chết cho đời, có một lần nào đầu hai vai trần gian bao oan trái, bước về tìm người, người chịu chết xóa tội gian trần. Người tôi yêu mến, đã tự hiến thân cho đời, để cứu chung nhân, mang cho đời niềm vui,
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.